Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Phước Thiện, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu một ngày niệm Phật. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một ngày tu niệm Phật được thanh tịnh và niệm Phật được nhất tâm. A Di Đà Phật. Lâu lâu tôi cũng có dịp để trở về thăm các vị, mặc dù khoảng cách giữa Tường Vân và Phước Thiện không xa, cũng ngang hông xó cửa, nhưng mà vì công việc nó rất là bề bộn cho nên không có thường xuyên để trở về chia sẻ với Phật pháp với các vị. Và hôm nay thì cũng có cơ hội là cái ngày khai khóa niệm Phật thì tôi cũng được ni sư để mời trở về đây cùng chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị. Và cái bài giảng tôi đến với toàn thể các vị hôm nay với một cái thuật ngữ mà chúng ta từng nghe quen bên tai, và đôi khi bản thân chúng ta cũng đã từng cảm nhận ít nhiều, nhưng mà chúng ta dường như là cái mức độ tu học và hình như là cái tông chỉ của chúng ta chưa gần gũi với cái thuật từ này lắm. Chủ đề tôi chia sẻ với tất cả các vị hôm nay đó là Phật tánh là gì? A Di Đà Phật. Tôi với các vị chia sẻ với đề tài này nó cũng giống như người mù rờ voi. Thật ra mà nói tôi không phải là người để giác ngộ hay là được sống với Phật tánh mà để gọi là trao đổi với các vị. Mà hôm nay tất cả chúng ta hay là bản thân tôi chỉ là người rao bán kim vàng, chứ không có chế tạo ra được cái điều đó. Và vì vậy ở đây chúng ta mô phỏng lại một cái thuật từ mà xưa nay chúng ta đã từng nghe quen. Tôi chỉ trích cho các vị nghe về những lời kinh và những lời tổ để dạy về cái ý này, chứ không phải tôi nói với các vị có nghĩa là tôi đạt được giác ngộ hay là tôi thành Phật hay là tôi thành tổ, tôi không mang cái nghĩa đó. Nhưng mà làm sao chúng ta cũng giải thích ít nhiều được bằng văn tự về một cái từ mà chúng ta từng nghe qua. Có thể chúng ta chưa sống được với nó, có thể chúng ta chưa giác ngộ được với nó, nhưng mà chúng ta cũng có thể giải thích mô phỏng về cái đó là như thế nào. Đây là một trong những điều mà tôi cần chia sẻ với các vị. Cách đây 2 năm, có nhóm Phật tử từ Hà Nội trở về Sài Gòn thăm tôi. Thì khi có ghé tu viện Tường Vân thì trong cái nhóm Phật tử khoảng 30 người, thì trong đó có người hỏi tôi, nói thưa thầy, ngoài Đức Phật ra mà những người mà nói là thành Phật đó, đó là sự thật hay là truyền thuyết vậy thầy? Và cái câu thứ hai cô hỏi tôi là làm sao con người chúng ta có thể thành Phật được? Đây là hai cái câu mà tôi cảm thấy tôi cũng hơi chới giới với cái vấn đề này. Thì cái này cũng là cái dịp mà trước năm rồi, cũng là dịp Tết, khoảng cái thời điểm tháng giêng như thế này. Thì trong hai câu này cô hỏi, tôi cũng ngồi suy nghĩ và tôi cũng chia sẻ với cô ít nhiều. Và cũng chính vì cái đó là cái duyên khởi để tôi cùng chia sẻ với các vị cái chủ đề là Phật tánh là gì hôm nay. Bởi vì thật ra mà nói, khi cô hỏi là ngoài Đức Phật ra những người thành Phật là truyền thuyết hay là sự thật, xin thưa với các vị, cái này do cô không hiểu chữ Phật là gì. Và cô là một người theo cái tín ngưỡng truyền thống về Phật giáo, chứ chưa phải là người nghiên cứu và giác ngộ về Phật giáo. Cho nên cô cứ hình dung rằng Đức Phật là một con người thăng thiên độn thổ, con người quyền năng, con người có thần thánh quá, con người có thần thông quảng đại tất cả mọi thứ. Cho nên cái điều đó chỉ có thần thánh là ông Phật mới có. Còn tất cả những phàm phu ngu muội như chúng ta, đầy nghiệp chướng như chúng ta, đầy tham sân si phiền não như chúng ta, làm gì có được những khả năng đó. Cho nên ngoài Đức Phật ra, tất cả những cái mà chúng ta gọi là Phật hay là Bồ Tát, những vị thành sau này, cô có cảm giác như là một truyền thuyết hay là một chuyện cổ tích. Vì cô không hiểu được cái từ ngữ Phật là gì. Nếu mà chúng ta là người có học Phật, hiểu cái từ giác ngộ của Phật, thì tôi nghĩ các vị không có bận tâm về cái từ này lắm. Và các vị cũng không cảm thấy phân vân khi những cái vị Phật sau Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thật hay là truyền thuyết. Đây là điều quan trọng. Và thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng một phàm phu mê muội đầy nghiệp chướng, đầy tham sân si và ích kỷ như tất cả chúng ta, thì những người này làm sao có thể thành Phật được? Chúng ta cứ quan niệm là như vậy. Nhưng mà đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu qua nhận thức lý thuyết. Còn vấn đề để đạt được như thế nào, xin thưa với các vị, tôi không có đạt được. Cho nên tôi nói với các vị rất là rõ như thế này. Tôi nói rất là rõ như vậy. Chừng nào tôi đạt được tôi la làng lên, tôi đạt được rồi. Còn cái này là chưa đạt được. Tôi nói với các vị là chúng ta cùng lý thuyết giải mã mô phỏng về cái này. Tôi nói thật với các vị là như vậy, cho chúng ta hiểu. Như vậy thì cái quan niệm này nó do cái hiểu của chúng ta về Phật giáo nó như vậy, cho nên chúng ta mơ màng, chúng ta mới có những câu hỏi như vậy. Và vì có câu hỏi như vậy Cho nên tôi mới nghĩ rằng chắc là còn nhiều Phật tử chúng ta cũng mơ màng về vấn đề này. Cho nên hôm nay tôi mới chia sẻ với các vị là từ những chỗ đó. Thật ra tôi với các vị cũng như người mù gờ voi thôi, nhưng mà đụng ở đâu nói đó. Nếu tôi ôm được cái chân thì tôi nói là con voi giống như cái cột đình, đúng rồi. Nếu tôi ôm phải lỗ tai thì tôi nói sao? Tôi nói với các vị con voi nó như cái quạt mo. Nếu tôi ôm được cái bụng tôi nói sao? Con voi như cái trống trầu. Nếu ôm được cái đuôi thì nói con voi như những cái chổi. Vậy thôi. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị là tôi không phải là một người để nhìn được toàn diện về con voi, nhưng mà do những người đã từng ôm, từng giờ, từng thấy, từng biết nói thì tôi lặp lại điều đó cho chúng ta cùng suy gẫm. Xin thưa các vị, cái quan điểm về Phật tánh này là quan điểm có sao? Thời kỳ ban đầu chúng ta chỉ có một Đức Phật, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác thôi. Và sau này chúng ta mới có quan niệm về Phật tánh là phát triển sau này, và nằm trong đa phần là của Đại Thừa. Và đặc biệt nhất, Phật tánh này xuất phát từ trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngày xưa khi đạo sanh, Ngài là người Trung Hoa. Ngài là một trong bốn cao đệ của Ngài Kumala Thập. Ngài giác ngộ được Phật Pháp và Ngài nói rằng nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật. Nhưng thời điểm đó Kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được truyền sang Trung Hoa, cho nên không ai chấp nhận quan điểm này và cho Ngài là một tà ma ngoại đạo, là một cái gì đó tà kiến sai lầm, chỉ trích và mỉa mai Ngài. Trong khi Ngài nhận thức giác ngộ được lời Phật dạy, cái bản chất Phật cho mỗi con người chúng ta, và mỗi chúng sinh đều có khả năng này, và mỗi chúng sinh đều có thể giác ngộ được. Nhưng tại sao mọi người lại chối từ về điều này? Cho nên khi Ngài bị chỉ trích quá nhiều, Ngài ấm ức cho cái nhận thức, cho sự giác ngộ của mình, Ngài mới ra ngoài bờ biển, Ngài mới chất đá thành cái hội chúng giống như chúng ta ngồi đây. Thay vì mỗi người chúng ta cái đầu thì Ngài chất một đá, Ngài tưởng tượng là một người, Ngài chất nó cốc nhóc trên ngoài biển. Và Ngài cho những cục đá này là những thính chúng, là những Phật tử, những người đang nghe Pháp. Và Ngài ở trước mé biển và trước những cái đống đá mà Ngài chất đó, Ngài mới la lớn lên: ta nói rằng tất cả các chúng sinh đều có Phật tánh, và nhất xiển đề cũng có Phật tánh, và nhất xiển đề cũng sẽ thành Phật. Điều đó có đúng như vậy không? Tất cả những viên đá đã gật đầu như con người của chúng ta gật như thế. Và vì vậy nó mới có cái câu để trở thành một cái giai thoại: đạo sanh thuyết pháp thập đê đầu. Tức là Ngài đạo sanh nói pháp, nói đúng với chân lý, nói đúng về sự thật, thì lúc đó đá cũng gật đầu. Và cái quan niệm tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, và ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, cái này nó nằm trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì vậy khi lúc đó chưa có kinh điển để làm minh chứng, thì những điều Ngài nói, Ngài bị người ta chỉ trích, phủ nhận và cho Ngài là tà kiến hoặc là khùng điên. Nhưng sau đó rồi Kinh Niết Bàn bắt đầu được du nhập vào Trung Quốc và được dịch ra, thì Ngài mới bắt đầu là chứng minh cho những gì Ngài nói là đúng. Như vậy quan niệm về Phật tánh là một điều như thế nào mà nó lại là có một cái là gặp khó khăn và chống đối trong thời kỳ đầu như thế? Như vậy thì ở đây chúng ta cùng tìm hiểu một cái thực từ này, nó dễ mà thật ra nó lại rất khó chứ không phải bình thường. Và chúng ta đọc trong các cái bản kinh luận thì đa phần các bản kinh luận và thiền tông thì đề cập đến cái này rất nhiều, nhưng các bản kinh nguyên thủy thì dường như là không có nói đến cái từ Phật tính này. Kinh nguyên thủy thường nói đến cái khả năng giác ngộ, niết bàn, a la hán, hay là tánh giác thì thường dùng, nhưng mà từ Phật tính này thì ít khi nào chúng ta thấy. Như vậy thì ở đây chúng ta cùng tìm qua vài ý nghĩa của cái từ này. Bây giờ trước hết tôi muốn nói với các vị, chữ Phật tánh nghĩa là gì? Thầy mời chú ngồi bìa. là giác ngộ, tánh là tánh giác, rồi Phật tánh là tánh giác ngộ. Cũng đúng đó. Rồi cho chàng pháo tay đi. Thầy mời chú kế bên nữa. Rồi thầy cảm ơn chú, cũng đúng luôn, cho chàng pháo tay. Còn ai giải thích thêm không? Thầy mời cô đầu bàn hai. Người mình có thánh thần để giác ngộ cũng đúng luôn, cho chàng pháo tay. Còn ai có ý kiến nữa không? Còn ai giải thích từ này nữa không? Tôi nhìn xuống mà ai cười cười là tôi kêu á. Thầy mời cái cô nào đưa tay đằng chót á. Người mà có tánh giác ngộ, có tâm từ bi. Người nào mà không có tánh giác ngộ, không có tâm từ bi, à có tánh sáng suốt, nói hồi cũng trúng luôn. Trời trời quá tay luôn. Ai dòm thẳng tôi nè, tôi dòm xuống sẽ đảo chỗ khác không vậy? Xin đưa với tất cả các vị, từ này tôi biết rằng cả hội trường chúng ta không ai không có hiểu, ai cũng hiểu, cũng có khái niệm ở trong đầu. Nhưng mà chúng ta cứ nói là sợ trật, hay là chúng ta ngại nói. Thật ra mà nói, tất cả chúng ta đều giải thích về ngôn ngữ, về từ ngữ, về cái bản chất thật. Thì bây giờ tôi có giải thích thì cô cũng giống như các vị vậy thôi. Tôi từng nói với các vị, tôi nói là giống như cục muối, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ ăn muối mà chúng ta nghe một cuốn sách, một cái lời giải thích nào đó về muối, và chúng ta lặp lại muối là gì, nó mặn thế 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 thế, chúng ta nói bằng cái đó như vậy. Nhưng mà cục muối chưa bao giờ nếm tới. Thì tất cả chúng ta ở đây nói về Phật, nó cũng giống như chúng ta đang nói về cục muối mà chúng ta chưa bao giờ nếm tới vậy đó. Chúng ta chỉ đọc được qua cái lời giải thích, lý giải của ai về muối, rồi chúng ta phân tích lý giải về muối bằng hình dung, bằng trừu tượng, trong khi tự thân chúng ta chưa nếm muối. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng giải thích, cũng phân tích, cũng trừu tượng về một từ ngữ mà chúng ta chưa bao giờ sống, hoặc có thể là sống chưa bao giờ trọn vẹn. Một cái gì đó chúng ta mới có thể mé mé gì đó trong cuộc đời và tu học của chúng ta. Chúng ta hình dung về điều đó hơn là chúng ta đã tự nếm muối rồi. Nếu một con người đã bỏ một tí muối thôi, cho dù một miếng như miếng hạt cát vậy đó, bỏ vào miệng nếm, biết muối là gì không? Biết, cho dù một mạt cát như muối mà bỏ vào miệng chúng ta nếm, chúng ta vẫn biết một cái gì đó chút đỉnh về muối là gì. Còn bây giờ tất cả chúng ta là đã đọc sách về muối, nghe lời giải thích về muối, nhưng suốt đời chúng ta chưa nếm muối, cho nên chúng ta nghe nó mặn nhưng mà không biết mặn là sao. Chúng ta nói được chữ mặn mà không biết mặn nó là nghĩa gì. Vậy thì ở đây tất cả những điều mà lý giải, phân tích về vấn đề Phật tánh, tôi cũng nói như các vị để chúng ta có cái khái niệm hình dung để hiểu về một từ ngữ này. Phật là giác ngộ, tính là thể tính hay là bản chất. Cái bản chất, cái thể tính, giác ngộ, cái đó gọi là Phật tính chứ chả là cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các vị một số từ ngữ mà Kinh Đại Bát Niết Bàn phân tích và giải thích về cái Phật tính để chúng ta có một cái khái niệm, là những cái định nghĩa về vấn đề là Phật tính như thế nào. Xin thưa với các vị, đây là một số những cái lời mà gọi là giải thích căn bản về cái từ Phật tính. Ở trong đây, trong cái chương Thân Kim Cương thì có một câu nói như thế này: Phật tánh tức là Pháp Thân Như Lai. Thân Như Lai thường trụ bất sanh bất diệt, là Thân Kim Cương vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là Pháp Thân. Như vậy Phật tính còn có nghĩa là Pháp Thân.
là chỉ cho cái bản chất, cái thân thật, cái bản chất của các pháp, cái thân thật không thay đổi, không đổi dời, cái đó gọi là pháp thân. Trong đây còn nói thêm là cái tính chất của pháp thân nó có đủ, là ta từng nói Phật tánh có đủ sáu tính chất. Một là thường, hai là thật, ba là chân, bốn là thiện, năm là tịnh, sáu là có thể thấy. Các đệ tử ta nghe lời này chẳng hiểu được ý, bèn cho rằng Như Lai nói Phật tánh của chúng sinh rời ngoài chúng sinh mà có. Như vậy ở đây cái bản chất của pháp thân của Phật tánh nó có tính chất thường, nó có tính chất là thật, có tính chất là chân, có tính chất là thiện, có tính chất là tịnh, có tính chất là có thể thấy. Như vậy con người có khả năng thấy, thấy cái đó không phải như thấy cái gương này, hay là không phải nó thấy cái lá này, cái thấy ở đây thấy bằng tuệ giác, bằng trực kiến tâm linh. Cho nên ở đây bản chất của Phật tính là không đổi thay, không thể vô thường, không thể giả tạm, phải hiểu rất rõ là như vậy. Những từ ngữ này chúng ta đang mô phỏng về Phật tính. Các vị nào nghe lại bài giảng tôi giảng về Kinh Kim Cang thì các vị hiểu cái vấn đề này một cách rõ ràng lắm. Như vậy thì ở đây trong Kinh Niết Bàn nói là pháp thân Như Lai là pháp thân vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là pháp thân hay là Phật tính, cũng định nghĩa về cái Phật tính, ý nghĩa là như vậy. Thêm một định nghĩa nữa, Đức Phật định nghĩa là tai lại nói chúng sinh chính là Phật tánh, nếu rời chúng sinh thì chẳng được vô thượng bồ đề. Phật tánh thì đồng nhất của ba thừa, Thiện Nam Tử, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đồng một Phật tánh. Tại sao ba thừa không khác nhau? Sau này các chúng sinh ấy mới tự hiểu rằng tất cả ba thừa đều đồng một Phật tánh. Ba thừa là gì? Một là Thanh Văn thừa, hai là Duyên Giác thừa, ba là Bồ Tát thừa. Cho dù là ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, nhưng bản chất là Phật tánh, là bản thể thể, thì không khác nhau. Cái này nói vậy là giới hạn. Giới hạn có nghĩa là chỉ cho các bậc thánh, các bậc Bồ Tát, các bậc Duyên Giác không khác nhau. Nhưng sự thật tánh Phật này trong con chó cũng không khác nhau, chứ đừng nói là tới Phật hay là thánh. Ở đây thánh không đổi, hàm không thay, địa ngục không lưu mờ. Tính giác này nó vốn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy một điều rất rõ là ở đây ba thừa là nói giới hạn đó. Cho nên ở đây khi Kinh Niết Bàn là nói là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, thì ở đây chúng sinh nó bao gồm cả cái gì? Bò, mai, mái, cửa, chó, mèo, heo, gà, tất cả đều gì? Đều có Phật tính. Như vậy bất cứ một chúng sinh nào là một chúng sinh có tình thức, chúng sinh đó đều có tính Phật và đều sẽ thành Phật, là một quy lực, là một nguyên tắc không thay đổi. Cho nên có một người hỏi Ngài Triệu Châu: thưa Ngài, con chó có Phật tánh không? Thì Ngài nói là con chó có Phật tánh. Có những khi người ta hỏi: thưa Ngài, con chó có Phật tánh không? Ngài nói con chó không có Phật tánh. Người ta mới nói Ngài Triệu Châu là nói ngược nói ngạo, khi thì có, khi thì không. Nói như vậy không giúp cho người ta hiểu được cái gì, và cái điều đó người ta cũng không xác định là thật có hay là thật không. Nhưng mà khi người ta hỏi lại: Ngài nói như vậy làm sao mọi người hiểu? Khi thì có, khi là không. Vậy đến khi nào là có mà khi nào là không? Ngài nói khi ta nói con chó có Phật tánh, có nghĩa là Đức Phật nói rằng tất cả các loài hữu tình đều có Phật tánh mà. Như vậy con chó cũng là một loài hữu tình, nó cũng có Phật tính mà, và nó cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà một khi ta nói là không, tại sao? Sở dĩ ta nói là không là con chó nó có Phật tánh nhưng nó vốn không biết, nó tự che mờ, nó bị vô minh che lấp, nó bị nghiệp che đậy, có mà không biết, cho nên ta nói nó là không. Như vậy không ở đây là không nhận biết được cái tánh giác của chính mình, cái đó có cũng như không. Đây là điều mà chúng ta cần tìm hiểu sâu trong nội dung của các bài kinh này. Vì vậy ở đây những cái định nghĩa cho chúng ta có một cái khái niệm về điều này. Xin hỏi các vị có hiểu không? Có hiểu mơ máng gì không? Hả? Sao thấy các vị nhìn ngơ ngơ vậy? Cái này có cao hơn với cái khả năng các vị lắm không? Xin thưa thật với các vị, tại vì đạo tràng các vị tu học lâu năm rồi, và tôi đã từng cái giảng cái bài giảng là niệm Phật nhất tâm mà tôi có giảng ở đây rồi, đúng không? Và tôi nghĩ rằng cái khả năng học Phật của các vị mấy năm qua đã vươn tầm cao hơn nữa rồi. Cho nên ở đây tôi phân tích để nâng cao cái trình độ nhận thức của các vị. Đôi khi tôi ngại nói ở các nơi là vì chỗ này, nhiều khi nói rồi nhìn lại người ta không hiểu gì nữa. Cho nên chính cái chỗ đó mà ít khi nào tôi giảng về chuyên đề kinh luật là vậy á. Các vị nhận thức về Phật pháp nhân thiên, đạo đức thế gian, tâm lý thế gian, tội phước thế gian thì mấy này các vị dễ hiểu hơn. Nhưng mà nếu mà chừng ấy hoài thì các vị mãi mãi là lè tè như thế này nè, không có vươn lên được. Cho nên có những khi chúng ta cũng cần phải mở rộng cái tầm nhận thức vượt cao hơn. Và nếu bao giờ chúng ta ở trên nhìn xuống, chúng ta cũng lúc nào cũng rõ hơn cái là chúng ta đang ở trong đó. Phải hiểu là như vậy. Vì vậy chúng ta trở lại vấn đề Đức Phật dạy tiếp là: ta lại nói Phật tánh của chúng sinh như hư không. Hư không chẳng phải là quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải trong ngoài, chẳng phải sắc thanh hương vị xúc. Phật tánh cũng như vậy. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý, bèn cho rằng Như Lai nói Phật tánh của chúng sinh rời ngoài chúng sinh mà có. Như vậy ở trong đây Ngài mới cho rằng là cái Phật tánh nó như không nha. Nó không có quá khứ, vị lai, nó không có trong, không có ngoài. Bản chất hư không nó là như vậy, nó hằng hữu như vậy, nó không có giới hạn, nó không có bờ mé, nó không bị giới hạn bởi bất cứ một hiện hữu nào. Vì bản chất của hư không, nó bản tánh vốn không, cho nên nó có thể dung chứa được tất cả các pháp mà không ngăn ngại. Cho nên Trung Quán Luận mới có một câu nói là: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành, là chỗ này. Nếu sự thật hư không nó không có một cái không thật thì làm gì có cái nhà này, làm gì có một cái hiện hữu này. Cho nên bản chất hư không nó vốn là chân thật không thay đổi. Các pháp có sanh có diệt là tùy duyên ẩn hiện, nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy khi chúng ta nghe qua cái từ Phật tánh là gì thì chúng ta cảm thấy rằng Phật tánh nó là một cái gì hằng hữu, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, là một sự giác ngộ nhận thức toàn diện. Cho nên nó có rất nhiều tên gọi. Nào là chân như, có phải chỉ cho Phật tánh không? Tên gọi là chân như. Đại thừa khởi tính luận cũng xài chữ chân như. Rồi nào là gọi cái tên gọi là Như Lai tàng, có phải không? Cái kho tàng chứa Như Lai, chứa cái thể tánh không sanh không diệt, cái đó gọi là Như Lai tàng. Chân như là một thể tánh hằng như bất biến, không thay đổi. Tất cả những từ ngữ này là một cái tên gọi để chỉ cho hằng hữu đó. Cái tính giác mà chúng ta nãy giờ chúng ta đang học đó là Phật tính đó. Như vậy thì chân như là Như Lai tàng, là pháp thân, có phải không? Kinh Tài Bát Niết Bàn vừa nếu nè: thân Như Lai là thân tường trụ, bất sanh bất diệt, là thân kim cương, vĩnh viễn bất hoại. Đây tức là pháp thân. Và Phật tánh tức là pháp thân của Như Lai. Như vậy Kinh Đại Bát Niết Bàn nêu quá rõ. Vậy là từ pháp thân cũng chỉ cho Phật tánh, cho tánh giác, cho cái tính giác ngộ toàn diện đó. Rồi á, một số từ ngữ khác người ta dùng Kinh Bát Nhã để chỉ cho trí Bát Nhã, hay là thể tánh Bát Nhã, thì cái đó cũng là chỉ cho Phật tính nữa. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhớ câu này không? Bát Nhã Tâm Kinh mà không thuộc nữa là thôi luôn á. Bản Kinh Gối Đầu Giường mà không thuộc nữa là thôi luôn. Như vậy ba đời chư Phật y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là y vào cái trí giác ngộ đến bờ kia mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là tánh giác, là gì nữa? Là Phật tính. Có phải vậy không? Rồi khi nhà thiền dùng cái chữ Phật tánh để ám chỉ cho Phật tánh, người ta gọi cái đó là là ông chủ, là cái khả năng giác ngộ, là cái tự tại tự chủ, là cái thể tánh hằng hữu của chúng ta vốn không bị vô minh mà chi phối. Như vậy cái từ ông chủ là từ nhà thuyền hay dùng, và ông chủ đó cũng chỉ cho cái gì, cho cái gì, cho Phật tánh. Các vị phải tập suy tư, tập hiểu về các từ ngữ này. Như vậy thì bây giờ có một vị thiền sư ông tu như thế này, lâu lâu cái ông tự kêu ông chủ, cái ông sao dạ, tức là ông tự kêu tự dạ giống khùng nữa. Rồi cái cuối cùng ông mới nói rằng đừng để cho các pháp ngoại trần nó đánh lừa nghe, cái ông dạ. Và như vậy thì ông cứ làm như vậy để ông tự cảnh giác cho chính mình để sống được với ông chủ. Như vậy thì bây giờ cái từ ngữ ông chủ là cái từ nhà thiền hay dùng, cũng để chỉ cho cái gì, là Phật tánh. Rồi bây giờ kinh Pháp Hoa khi nói về Phật tánh, kinh Pháp Hoa dùng cái chữ gì, chữ gì, tri kiến Phật. Đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời là nhằm gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của tất cả chúng sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Khai tri kiến Phật là cái từ tri kiến Phật, là cái thấy biết bằng tánh giác này, cái thấy biết giác ngộ này, là cái bản thể, là cái bản chất, là cái hằng hữu, là cái bất sanh bất diệt nơi mỗi chúng sinh, mà chúng ta cần phải tự khai mở để tự mình giác ngộ cái ông chủ, cái tánh Phật và cái tri kiến của chính mình. Vậy người tu tịnh độ có Phật tánh không? Có không? Vậy các vị tu niệm Phật A-di-đà, như vậy cái câu nào để gọi là tánh Phật trong cái pháp môn tu tịnh độ đâu? Các vị cho thầy câu ơi. Hả? Tự tánh Di Đà. Giỏi, cho chàng pháo tay. Câu tự tánh Di Đà có nghĩa là chỉ cho Phật tính đó, chỉ cho cái tâm bất sanh bất diệt của chúng ta đó. Như vậy tự tánh Di Đà có nghĩa là bản chất chúng ta vốn tự vô lượng quang, vốn tự vô lượng thọ, vốn tự vô lượng công đức. Đó là tính Di Đà, tính Phật. Phật tính là cái sẵn có nơi mọi chúng ta. Cho nên một người tu tịnh độ niệm Phật đã đạt đến nhất tâm bất loạn, nó đồng nghĩa với những con người đi vào chánh niệm sâu, chánh định, và có thể đi vào trong cái nhận ra được Phật tánh của chính mình. Và lúc đó cái người đã nhận được tự tánh Di Đà của chính mình thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chỗ đó. Cho nên có một cái câu là nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Rồi gì nữa? Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Chỉ cần niệm một câu A Di Đà đến chỗ vô niệm thì không cần nhọc công để cải cái móng tay như thế này là chúng ta đã về đến Tây Phương. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã đạt được thể tánh Di Đà thì nó không có cái giới hạn bởi không gian, bởi thời gian, bởi khoảng cách. Chúng ta còn vãng sinh, còn tới còn lui là chúng ta đi theo cái phước báo. Chúng ta gieo duyên niệm Phật A Di Đà, tức là gieo nhân tu về tịnh độ, thì chúng ta tùy cái duyên đó để vãng sanh về tịnh độ. Đó là chúng ta tu theo phước báo nhân duyên, nó còn đến, nó còn đi. Nhưng mà người khi đạt được cái tự tánh Di Đà thì cái người đó ở ngay tại cõi đời này vẫn là cực lạc. Đây là điều quan trọng. Người đó không phải là về Tây Phương mới được an lạc, mới được thanh tịnh, mới được nhẹ nhàng. Bởi vì duyên kim cương thì thảy nơi nào vốn cũng vẫn trong sạch và thanh tịnh. Các vị hiểu rất rõ như vậy. Như vậy ở đây từ ngữ chúng ta dùng có khác, pháp môn tu dường như chúng ta cũng thấy nó khác, nhưng mà chỗ về thì vốn không hai. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều. Cho nên ai cố chấp với pháp môn mà để phê bình chỉ trích và nói thế này thế kia là người mù rờ voi. Ôm được cái ống chân thì nói là con voi như cái cột đình, ôm được cái đuôi thì nói con voi như cái chổi, ôm được cái bụng thì nói con voi như trống trầu, vậy thôi. Còn bản thân của con voi, nó vốn là con voi như thế. Vậy các pháp môn là một chi phần của con voi, Vì vậy tổng hợp tất cả các cái này là một con voi hoàn chỉnh. Cho nên cái bài giảng thiền tịnh song tu tôi cũng đã phân tích với các vị rất nhiều về điều này. Tôi cũng đã nói rất rõ bản chất của các pháp môn của Phật giáo. Thiền là tính chất căn bản. Ở đây thiền không phải là thiền tông, nên nhớ là như vậy. Thiền là thể tánh thanh tịnh, sáng suốt, thể tánh giác ngộ, đi đến chánh niệm, tâm hồn trong sạch. Các pháp môn đều phải đi qua con đường này. Người mà tu thiền thì đi vào thiền bằng phương pháp hành thiền. Người tu tịnh độ đi vào thiền bằng phương pháp cách gì? Niệm Phật. Mật tông đi vào thiền bằng phương pháp trì chú. Lực tông đi vào thiền bằng cái phương pháp hành trì oai nghi tế hạnh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thiền là bản chất của Phật giáo. Nếu các pháp môn nào nói rằng của Phật giáo mà không có thiền, đó là tà ma ngoại đạo 100% luôn. Tôi nói câu nói này. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta là người niệm Phật. Cái tối cao của người tu tịnh độ là đạt được đến tự tánh Di Đà, đạt được sự nhất tâm, cái tự tánh vô lượng quang, cái tự tánh vô lượng thọ. Nhưng nghiệp trần còn nhiều, duyên đời ràng buộc, cho nên chưa dễ gì đạt được nhất tâm và đạt được tự tánh Di Đà ngay cõi đời này. Cho nên phải đem phước báo nhân duyên mà nguyện tái sinh vào tịnh độ để tạo thắng duyên tu tập. Nhưng cái điểm cuối cùng cũng phải đến ngay chỗ đó, cho dù ở Ta Bà hay là ở Cực Lạc. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đa phần những người tu tịnh độ là những người không có nguyện Bồ Tát. Nên nhớ là như vậy nha. Ở đây ai có thọ Bồ Tát giới chưa? Nếu các vị tu tịnh độ mà thọ Bồ Tát giới là nghịch lý. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tại sao vậy? Cái tính chất nó là như vậy. Thọ thì cứ thọ, nhưng mà về ý nghĩa chúng ta tự mâu thuẫn. Bồ Tát giới là nguyện lăn xả vào cuộc đời để độ chúng sinh. Dù đời càng nhiều ngũ trượt ác thế thì nguyện lực càng lớn để càng lăn xả vào để độ chúng sinh. Còn nguyện giảng sinh là sao? Đời ngũ trượt ác thế cho nên sợ quá, cho nên tôi xin về tịnh độ, tôi độ nó nổ, tôi ở đây nó độ tôi. Có phải không? Ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái này không đúng, không sai, không lỗi, không phải, tùy nguyện của chúng ta. Nếu thấy rằng đủ bản lĩnh để độ chúng sinh thì cứ nguyện Bồ Tát lưu lại cuộc đời ngũ trượt ác thế này để cùng lăn xả, để cùng song hành, để cùng giúp chúng sinh bằng cái tinh thần là tại vì tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Coi cái bài giảng làm bạn với ma, hiểu được ý nghĩa này. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng sinh đáng sợ quá, nó hung dữ quá, nó tham lam quá, nó nhiều tham, nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nó tàn ác quá, thôi tôi độ nổi ở đâu, thôi tôi nguyện về tịnh độ tu cho chắc ăn, thì cứ nguyện về tịnh độ, cứ liệu cơm gắp mắm. Cho nên là nguyện giảng sanh tịnh độ thì khỏi cần nguyện Bồ Tát hạnh, bởi vì có làm được đâu mà nguyện. Mình chưa độ nó độ mình thì sợ không chết rồi, còn cái đâu nữa để làm Bồ Tát. Cho nên làm chúng sinh tịnh độ chắc ăn, đúng không? Rồi chừng nào mà có khả năng ngon lành đó thì hoàng lai Ta Bà, lúc đó tôi nguyện làm Bồ Tát vào đời độ sinh. Tức là lúc đó có gió đó, còn yếu yếu thì thôi đừng ra gió. Có phải không? Cái nghĩa của nó là như vậy. Vì vậy cái quan niệm tu học của chúng ta là đừng có nghĩ rằng là khi nói đến cái một cái từ Phật tánh là chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì đó nó nằm trong nhà thiền hay là cái gì đó. Không phải. Cái từ ngữ thì khi có khác, nhưng mà chỉ cái đó nó vốn không hay. Cái đó nó vốn có nhiều tên gọi. Có người gọi kim cương, có người gọi hột xoàn. Nhưng tự thân của nó thì nó vốn là tự thân của nó vậy thôi. Có nói kim cương nó cũng vậy, có nói hột xoàn nó cũng vậy. Mà có nói cục đất thì tự thân của nó cũng vậy, chỉ đặt khác tên gọi thôi. Nếu chúng ta chỉ nó mà chúng ta nói với bất cứ cái nào thì nó vẫn là nó. Vì vậy cho nên kinh Pháp Hoa mới có thập như thị, như thị thể, như thị tánh, như thị dụng, như thị lực, vân vân, tất cả như vậy. Thập như thị là từ anh có nói gì nói nó như vậy, nó như vậy, nó như vậy là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ những từ ngữ khác biệt nhau là như thế. Duy thức học gọi cái từ ngữ này là duy thức tánh, vậy thôi. Các tông phái khác nhau có quyền gọi và phân bua hay là giải thích cho các cái từ ngữ này với một cái từ ngữ nào mà chúng ta đã chọn á, nhưng chung quy lại từ ngữ này nó cũng chỉ chung cho một ý nghĩa là một tánh giác, một thể tánh, một cái sáng suốt, một cái giác ngộ tròn đầy, một cái bản thể không thay đổi theo hình dung và của tất cả cái hiện tượng của tất cả các pháp. Nó vốn là như vậy, chúng ta phải hiểu một cách khái niệm nôm na nó là như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu qua những cái từ ngữ để phân tích, để giải thích về cái từ Phật tánh là gì. Thì bây giờ chúng ta có cảm thấy rằng Phật tánh thường thường chúng ta cứ hình dung nó là một cái cục gì ở trong đầu của chúng ta, và chúng ta quyết tu để mở ra cái cục đó, có phải không? Chúng ta có bao giờ nghĩ cái Phật tánh là một cái cục gì trong đầu mình không? Phật tánh ở đâu? Phật tánh ở đâu? Phật tánh ở đây được không? Hả? Chẻ bộ não ra kiếm được không? Không, đúng không? Như vậy thì ở đây Phật tánh chúng ta không thấy được bằng mắt, mà chỉ thấy được bằng tuệ giác, bằng trực giác tâm linh. Tôi hỏi các vị, cái video này hoạt động nhờ gì? Hồi nãy mà khi kẹt kẹt là do gì? Do hết pin, đúng không? Vậy thì nếu mà ở đây chúng ta có thấy cái pin là gì không? Pin để chứa cái gì? Hả? Pin để chứa năng lượng, để chứa nguồn điện, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thấy năng lượng và thấy nguồn điện không? Nhưng mà chúng ta thấy cục pin không? Thấy. Nhưng mà làm sao để chúng ta thấy được năng lượng và nguồn điện đó? Hả? Nhờ cái micro hoạt động cho nên chúng ta biết nó. Nó sao? Nó có điện. Bây giờ thấy cái quạt không? Hả? Mà thấy điện trong quạt không? Nhưng mà làm gì để biết quạt nó có điện? Hả? Nhờ nó, nhờ thấy nó quay. Vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Phật tánh mình có thấy không? Mà chúng ta chỉ thấy được cái hoạt dụng của một con người khi thể tướng và dụng. Thể không thấy, mà chúng ta chỉ thấy tướng và dụng thôi. Tánh Phật ở cả mọi người đều có mà chúng ta không thấy, nhưng người đó sẽ biểu hiện bằng cái sự siêu xuất đời sống, phạm hạnh, đạo đức, và cái sự thể hiện sự giác ngộ bằng biểu hiện của cử chỉ, ngôn ngữ và hành động của mình. Người ta nhận biết được người đó biểu hiện được cái tánh Phật trong cái hằng hữu trong con người của chúng ta hay không. Vì vậy các vị có chẻ cái đầu ra các vị cũng không thấy được điều đó. Các vị có chẻ cái quạt này ra các vị thấy điện không? Không. Nhưng mà các vị đụng nó giật, các vị bỏ mạng, các vị thấy điện không? Lúc đó mới thấy quan tài đổ lệ luôn á, có phải không? Cho nên cái này tôi muốn nói với các vị, đây là một cái điều mà chúng ta nghe cảm nhận như một sự trừu tượng. Nhưng nói trừu tượng nó cũng giống như chúng ta nói về điện, nói về năng lượng. Thật ra chúng ta không nhìn nhận được bằng mắt và sờ mó được bằng tay. Vì vậy chúng ta cứ nghĩ nó như là một cái gì trừu tượng mơ hồ, nhưng không mơ hồ gì cả. Nó là cái hiện hữu, cái hằng hữu ngay xung quanh và ngay tự thân của con người chúng ta. Chúng ta đã hiểu cái điều này, nó rất rõ là như vậy. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi mong rằng là khi các vị khi học hiểu về những điều này, chúng ta cần phải tìm hiểu một cách chính xác để chúng ta có thể là giải mã được các vấn đề một cách tốt đẹp nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi nói đến Phật tánh là nói đến khả năng giác ngộ của mỗi con người. Và cái khả năng giác ngộ này nó không phải là một cái cục gì ở trong đầu chúng ta. Thông thường các kinh hay ẩn dụ Phật tánh như là một cái khối gì trong lòng chúng ta, hay là một cái gia tài, hay một cái pháp bảo, hay một cục kim cương, hay là một cục vàng. Vì vậy chúng ta cứ hình dung rằng gắng tu hành để ngày nào đó mở ra cái cửa của tâm thức rồi nó lộ cái đống vàng, cái đống kim cương gì trong đầu mình đó, để mình thấy nó rực rỡ đó, là lúc đó là ngon lành, đó là gia tài, là pháp bảo của ta. Sự thật hình dung như vậy không đúng. Cho nên ở đây khi nói đến Phật tánh, nó có phải nó có trong riêng ai không? Phật tánh có phải có trong riêng tôi không? Hay riêng một vị nào trong đây không? Mà như lời dẫn từ ban đầu là Phật tánh có trong tất cả mọi người. Cái này chúng ta phải hiểu như vậy. Như vậy thì ở đây khi chúng ta hiểu cái khả năng giác ngộ của chúng ta, nó cũng giống như cái khả năng của mọi thiên tài trên cuộc đời. Mọi người ở đây tôi có nói với các vị như vậy, cái câu Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, nó cũng giống như là một vị giáo sư, một vị tiến sĩ nói với các học trò rằng các em đều có khả năng thành tiến sĩ, chỉ quá chăng các em không chịu học thôi. Có phải vậy không? Như vậy thì cái khả năng để thành tiến sĩ, nó có phải là một cái cục gì ở trong cái con người của học trò hay là của vị sinh viên đó không? Không, mà nó là một cái khả năng tự thân của nó là như vậy. Tức là có khả năng đó, nhưng mà khả năng này không được trao rèn, không được nỗ lực, không được phát huy, thì cái khả năng đó không thể phát triển được. Như vậy à, ở đây chúng ta có khả năng của Phật tánh mà tại sao chúng ta trầm luân? Chúng ta có khả năng giác ngộ, chúng ta có khả năng về điều đó, chúng ta có tánh Phật trong lòng mà tại sao chúng ta bị đọa lạc bởi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Chúng ta đi vào các cái nẻo ác này, và thậm chí chẳng những chúng ta trôi lăn trong một đời mà còn trôi lăn nhiều đời là do cái gì? Như vậy khả năng này có mà tại sao chúng ta lại là như vậy? Cho nên ở đây khả năng của một thiên tài, khả năng của một nhà bác học, khả năng của một người để trở thành học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, tất cả cái này khả năng nó có ở trong mỗi con người. Nhưng quan trọng nhất là tự thân của một vị học trò đó, một vị sinh viên đó có nỗ lực để phát huy cái khả năng sẵn có nơi chính mình hay không thôi. Còn nếu không thì cậu sinh viên đó, cậu học trò đó vẫn là một người bình thường, thậm chí vẫn là một người dốt nát và kém cỏi. Các vị nhớ là cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Đây là một câu chuyện mà làm cho chúng ta suy nghĩ thế nào. Lưu Bình Dương Lễ, ai là người đổ Trạng Nguyên trước? Hả? Dương Lễ. Như vậy cả một quá trình mà Dương Lễ học để đi đến đổ Trạng đó, hình như giải thám qua bản nhãn gì đó thôi, chứ chưa được Trạng Nguyên. Thì cái thời điểm đó Lưu Bình là cái gì? Hả? Lưu Bình là kẻ say xưa nát rượu, có phải không? Như vậy nếu về cái nhãn quan thông thường của xã hội, một người chăm lo ăn học và một người say xưa nát rượu, thì chúng ta nhìn cái thằng say xưa nát rượu chúng ta nói sao? Cái thằng này là của bỏ đi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là một cái anh chăm học, anh cũng có cái khả năng đó, mà cái thằng say xưa nát rượu nó cũng có cái khả năng đó, có phải không? Các vị có hiểu được tới đây chưa? Như vậy thì nếu Lưu Bình không có khả năng thì làm sao sau này đổ Trạng? Nếu cái thằng say xưa nát rượu đó nó không có cái khả năng thì nó là của bỏ đi, thì suốt đời này làm sao nó có cơ hội để đổ Trạng Nguyên? Như vậy thì một người chăm học thì cũng có cái khả năng đó, mà có nghĩa là người đó đang khai thác và phát huy cái khả năng của mình. Cái người không chăm học thì người cũng có cái khả năng đó, nhưng mà nó chỉ không chịu siêng năng khai thác để phát huy cái khả năng của ai? Của ai? Của tôi. Hả? Của chính nó. Như vậy thì ở đây các vị có hiểu điều này chưa? Vỗ tay mà hiểu không? Hả? Xin các vị cảm thấy bữa nay có khó hiểu lắm không? Cho nên tôi nói với các vị để các vị hiểu như thế này. Như vậy là khả năng làm Phật có trong tất cả chúng ta không? Có, nhưng mà tại chưa muốn làm thôi. Có phải không? Đức Phật quyết liệt nỗ lực để cuối cùng trở thành Phật. Còn chúng ta biết mình cũng có khả năng đó đó, Nhưng mà thôi, sống ở trần gian cũng vui vui, thành ra luân hồi dài ngàn kiếp, từ từ tu sau cũng thành Phật. Phật nói tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật, thì lăn lăn lộn lộn dài ngàn kiếp, vài triệu kiếp gì đó, cuối cùng cũng làm Phật mà. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây chúng ta có quan niệm là như vậy. Như vậy cái khả năng này đâu phải ông Phật mới có. Ông Phật và chúng ta cái khả năng này không khác nhau, hoàn toàn giống nhau. Nhưng cái chỉ chỗ là Đức Phật chúng ta là người nỗ lực khai thác và hoàn thiện triệt để cái tánh giác này, cái khả năng giác ngộ này, trong khi chúng ta là người nỗ lực triệt để làm gì? Tạo nghiệp. Có phải không? Đúng rồi. Chúng ta nỗ lực triệt để tạo nghiệp, chúng ta nỗ lực triệt để khai thác. Khai thác cái gì? Cái chúng sanh, cái chúng sinh tánh. Vì khai thác chúng sinh tính cho nên biểu hiện cái nghiệp cảm của một chúng sinh. Vì vậy tính Phật bị che lấp bởi nghiệp chúng sinh, nhưng nó vốn không lu mờ. Lu mờ là ta không nhận thấy. Còn bản chất hay bản tính hay là tính giác đó hoàn toàn không đổi thay khi thành Phật, và hoàn toàn không đổi thay khi là một chúng sinh phàm phu mê muội hay là một xuất sinh. Nên nhớ nó là như vậy. Cho nên ở đây Phật tính nó không phải là một cái gì hay là một khối ở trong đầu của chúng ta. Nó là cái khả năng để làm Phật. Cái khả năng đó khi khai thác được, hay là khả năng đó chúng ta sống được, chúng ta trở thành con người từ bi tuyệt đối, con người vô ngã vị tha, con người gọi là giác ngộ hoàn toàn, nhận thức được chân lý, giác ngộ về duyên khởi, nhận thức được tính chất của vô thường. Tất cả cái này khi giác ngộ được vỡ lẽ mọi điều, nó là như vậy. Cái giác ngộ nó là như vậy, cái Phật tính nó là như vậy. Vậy cái khả năng giác ngộ được cái này nó nằm trong tất cả chúng ta. Quá chăng chúng ta biết mà chúng ta chưa thật sự ngộ và ứng dụng thôi. Bây giờ tôi nói với các vị, Cái ly này vốn thế nào? Nói câu cho chúng coi. Ly này vốn thế nào? Hả? Cái ly này vốn vô thường. Tại sao vô thường? Vì nó là tính duyên sinh duyên hợp để có được cái ly này. Như vậy có cái ly này chúng ta biết rằng nó vốn duyên hợp và nó vốn vô thường. Như vậy phải cái bóp xuống đất đi thì sao? Bể. Nhưng mà chúng ta là như vậy, biết nó là duyên hợp là vô thường, nhưng khi nó bể thì sao? Ai làm bể đó? Đứa nào làm bể đó? Mày biết ly này cũng cố tao để lại không? Hay là mày biết tao ra siêu thị tao mua cái ly này tốn bao nhiêu tiền không? Có phải vậy không? Như vậy nếu chúng ta giác ngộ được mà cái ly này nó vốn là duyên hợp, nó vốn là bể, cái nhìn của con người giác ngộ thì nó bể hay nó còn, đó là chuyện của nó. Người ta rất là thanh tịnh, thanh vắng để trong cái sự thật hiện hữu, sự thành hoại của các pháp. Còn chúng ta là gì? Nghe hình như nghe máng máng ở trong kinh Phật nói vậy đó. Hình như là bữa mà tôi đi cái khóa tu mà một ngày niệm Phật, tôi nghe ông Phước Tiến ông nói hình như là cái ly đó vốn là vô thường, nó viên hợp, nó vốn bể vậy đó. Hình như tôi nghe máng máng vậy đó. Nhưng mà gớt bể cái bớt sao tôi cũng thấy đau lòng. Cái đó là hiểu về cái khả năng giác ngộ, chứ không phải là chúng ta thật sự giác ngộ. Hiểu cái câu này không? Hiểu về cái giác ngộ nó khác là thật sự chúng ta giác ngộ. Giống như là chúng ta hiểu về cái khái niệm đường, nó khác với tự thân chúng ta nếm được đường. Hiểu câu này không? Như vậy thì hiểu về cái chuyện sanh tử khổ đau và cái tự thân giác ngộ khổ đau nó khác. Một người hiểu về sanh tử khổ đau thì khi sanh tử khổ đau đến có khổ không? Khổ không? Khổ. Nhưng một con người thật sự giác ngộ về sanh tử khổ đau thì sanh tử khổ đau đến có khổ không? Không. Ví dụ bây giờ một người nhận thức được, cho nên là hiểu về lời Phật dạy các pháp là vô thường, cho nên là tài sản là của năm nhà, tài sản là của vua quan, giặc cướp nước lửa mà con hư, ví dụ mà nói là như vậy, danh dách cái miệng là như vậy, nhưng mà sự thật ra bị nước lũ cuốn trôi là con hư phá đám,